Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút trước khi chúng ta học. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2011. Tôi nghĩ là hôm nay các vị mừng đi là vừa, tại vì gần tới ngày đi về rồi. Hai ngày nữa rất là nhanh, thưa các vị, nó qua cái vèo thôi. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tiếp những vấn đề mà hôm qua chúng ta còn lững lờ. Hôm qua chúng ta đem một cái câu chuyện trong thiền sử, đó là ngài Sư Nhan, và đi vô cái phần thứ nhất là thể ngộ, thứ hai là tu tập. Và cái từ người ta dùng rất quen trong truyền thống thiền đó là đốn ngộ, thưa các vị, đốn ngộ. Và cái từ thứ hai là tiệm tu. Đốn ngộ nó mang cái hàm nghĩa, nó là chợt nhận ra là đốn ngộ. Tiệm tu là cái bước tiến chậm chậm theo thứ tự thời gian, gọi là tiệm tu. Và ngài Bồ Đề Đạt Ma thì ngài có hai cái từ. Thứ nhất là lý nhập. Lý nhập. Thứ hai là hành nhập. Trong cái văn bản Thiếu Thất Lục Môn thì nó có hai cái từ này, trong bốn hạnh đi vô đạo. Và điều thứ nhất là mình giải thích đốn ngộ có nghĩa là lý nhập. Lý nhập là sao? Đó là các vị nhìn vào tự thân các vị, thể ngộ ra bản chất của thân này vốn là rỗng, vốn là không. Không có cái chi gọi là ngã, không có cái chi để tự hào. Và khi các vị nhận diện rõ về tự thân mình thì tất cả những cái nỗi niềm nó gắn vào đời sống ta như nỗi buồn, lo âu, sợ sệt, bất an, ưu tư, phiền muộn, tự nó rơi thôi. Tại vì cái cốt tủy là ta mà nó được quá giải rồi, tức là nó vỡ thành từng mảnh, không có gì là ta trong ấy, thì mọi thứ nó đều vỡ theo. Mọi thứ buồn, giận, ghét, thương vỡ theo. Mọi thứ ưu tư, ái nhiễm của cuộc đời tự nhiên nó vỡ theo thôi. Và cái điều này, thưa các vị, rất là dễ để cho các vị quay vào bên trong nhận ra, chứ không có khó gì cả. Các vị thử nhìn vào sâu lòng mình rồi thấy ra một điều này thôi. Thật tánh của ngã nó vốn là không. Cái mà các vị lâu nay tự hào là nỗi buồn của tôi, niềm vui của tôi, sự kiêu hãnh của tôi, vân vân, cái đó các vị quán chiếu thì các vị thấy nó không phải là các vị. Thì ngay đó ta xả ly được rồi. Ta nhìn được nó thì nó là đối tượng bị ta nhìn, thì chỉ cần đi vào một pháp quán như thế để an trú ngay cái trạng thái nhận biết, thì các vị đã làm cho bản ngã các vị bốc hơi bay đi mất. Thế cho nên bản chất thật của ta vốn là cái rỗng lặng tự nhiên, chứ không có gì trong đó cả. Rồi mình nhìn ở ngoài, cái gì mà được gọi là hữu dụng nó đều rỗng lặng hết, chứ nó không phải là cái có. Ví dụ như căn nhà này nó hữu dụng là do vì nó có không gian bên trong cho nên ta sử dụng được. Cái ly uống nước nó hữu dụng là do vì nó rỗng bên trong, chứ nếu nó đặt thì các vị không dùng nó được, nó không có nghĩa là cái ly. Rồi cái chuông gia trì này cũng thế, nếu mà một khối đồng nguyên thế thì người ta đánh không có kêu đâu. Rồi thân các vị về lĩnh vực cạn, đó là lĩnh vực vật lý thôi, nó không phải là một thực thể đặc, nó là rỗng đó. Tại vì nếu từng mạch máu của ta không rỗng thì huyết không vận hành được, tim ta không rỗng thì máu không thể đi vào đi ra được, phổi ta không rỗng thì không thể bơm oxy đi vào đi ra được, gan chúng ta mà nó không có một cái độ xốp cần thiết thế thì người ta gọi gan đó là gan chi? Thì đi vô lò thiêu rồi, thưa các vị. Thế thì cái lĩnh vực cạn nhất là lĩnh vực vật lý đó, thì đời sống ta bên trong nó vốn là rỗng à. Từng lỗ chân lông của các vị nó cũng rỗng, cho nên có thể hơi thở ta hay là cái sự bài tiết của ta nó đi theo đó nó ra, cho nên bất cứ sự sống nào nó cũng đều rỗng bên trong cả. Cây cối nó cũng rỗng bên trong để nó trưởng thành từng ngày. Và bản chất của mọi thứ trên hành tinh này nó đều không tự tính, cho nên tính không là tính của vạn pháp. Đất nó cũng không có tự tính là cứng đâu, tại vì nếu nó cứng thì thưa các vị không thể trộn một tí nước vô nhào nó rồi nó nhão để có thể nắng thành cái chén, cái bình, cái tô, cái ly được. Và nước bản chất của nó là chi? Nó không phải là thể lỏng đâu nghe. Tại vì vùng Nam và cực Bắc á, thưa các vị, nó rắn như đá kia mà. Và thậm chí là nước người ta có thể giết người được, do gì nó kết tinh thành một mũi nhọn vậy. Ở những cái vùng lạnh của miền Bắc, Bắc Mỹ, và mùa đông nó đi ngang những cái cây mà nó có những cái sợi tuyết thòng xuống vậy nè, các vị mà không cẩn thận nó rớt thì nó lủng đầu ta chết đấy chứ. Thế thì nước không phải là lỏng. Mà nói nó là thể cứng đúng chưa? Cũng chưa. Bỏ vô lửa nấu thì nó thành thể hơi. Thế thì thưa các vị, mọi vật từ vật chất hữu vi cho tới hình hài sinh động nó đều rỗng. Bản chất nó là không á. Nói đúng từ ngữ Phật học, bản chất nó là không. Rồi tâm của các vị, bản chất của nó là có hay là không đây? Cái cạn nhất mà mình nhận diện được đó là buồn giận của mình, nó cũng là không nữa. Tại vì nếu nó là có thiệt á, thế thì người kia buồn thì không có khả năng vui được, họ sẽ chết trong cái buồn. Nếu bản chất của cái lo âu mà nó thiệt, thế thì các vị đừng hòng có một phút giây nào không lo âu. Thế nhưng mà rồi ta cũng có phút giây thanh thản không lo âu chứ, phải vậy không? Bản chất của niềm vui nó cũng không, cho nên nó đến rồi nó đi vội vàng nắm lại không được. Thế thì thưa các vị, tầng cạn nhận diện được đó là bản chất của tất cả buồn vui các vị vốn là không, nó không thực có. Bản chất của sự suy nghĩ các vị nó cũng không thực nữa. Tại vì sự suy nghĩ nào nó cũng là bằng chữ nghĩa cả. Cái điều cạn dễ nhận ra là người Việt ta suy nghĩ bằng ngôn ngữ tiếng Việt, người Mỹ thì nói thầm thì bằng ngôn ngữ tiếng Mỹ, có giống nhau đâu. Thế rồi cái điều sâu xa nữa là từng tràng chữ nó tuôn ra thì cái chữ này nó biến mất rồi chữ kia nó phát sinh. Hay là cái điều các vị dễ hình dung đó là từng câu nói của tôi đi ra. Để gọi là một câu nói cho nó có nghĩa thì câu nói nó phải làm sao? Nó phải sinh diệt liên tục mới thành một câu nói. Có phải vậy không? Chứ nếu mà tôi chỉ nói a rồi tôi a hoài như thế thì cái đó là cái tiếng gì chứ đâu phải là câu nói, ai mà hiểu được. Thế thì bản chất ý thức nó là sự sinh diệt liên tục, do vì cái tính liên tục của nó rất là liền cho nên ta tưởng chừng như nó thiệt. Nhưng mà kỳ thực nó đâu có thiệt. Nó là những chữ rời ráp lại để thành câu, giống như câu nói của ta. Một quyển chữ thuyết, thưa các vị, nó là sự kết tập của nhiều chương. Một chương nó là kết tập của nhiều ý. Một ý nó là kết tập của nhiều câu, một câu nó là kết tập của nhiều chữ, một chữ nó được kết tập bằng từng chữ cái một, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị là nhìn cho sâu thì bản chất của các vị tự nó là không rồi. Nó thực như vậy chứ không cần quán chiếu gì cả. Rồi có một chút thông minh thì ta nhìn ra được điều này. Rồi khi nhìn ra được điều này thì các vị nói cái gì là buồn của tôi, là giận của tôi, là vui của tôi, là phiền não của tôi. Không có cái gì gọi là phiền não cả. Tại vì mọi thứ vui, buồn, phiền não, bất an nó được dệt thành bằng ý thức. Có phải vậy không? Dệt bằng sự suy nghĩ của các vị. Các vị thông tận nó, các vị gia cố nó bằng ý tưởng của các vị. Các vị cứ nhồi từng tràng ngôn ngữ của các vị để cái này nó buồn càng càng đậm. Thành ra cái nỗi buồn nó tưởng chừng như thiệt, nhưng mà kỳ thực nó không có thiệt. Rồi cái niềm vui các vị cũng thế, ưu tư các vị cũng thế. Thế thì đốn ngộ có nghĩa là lý nhập, có nghĩa là ta nhận ra tức khắc tự thân này vốn là rỗng, vốn là không. Nhìn cho sâu thì thấy rõ điều này thôi. Dành cho những căn cơ bén nhạy là một. Căn cơ không bén nhạy nữa thì căn cơ ham tu thì nhìn ra được điều này. Rồi người thứ ba cũng có khả năng nhận ra được, đó là người chán sống cũng nhận ra được. Họ chán cuộc đời này quá, không muốn chết, họ cũng nhận ra được điều này. Có lần mình kể cho các vị nghe đó, anh chàng đó ảnh thất chí, anh nghĩ rằng đời sống mình nếu sống thì làm gần này việc thôi, sáng thì ăn, trưa thì ăn, chiều thì ăn, rồi lăn quanh xoay vòng cái chuyện buồn giận ghét thương cả một đời người, và mình kéo dài như thế từ năm này sang năm này sang năm này tới cuối cuộc đời thì nó rất là vô nghĩa, chỉ lặp lại ngần đó thôi. Nếu các vị có gia đình thì các vị hình dung coi ta làm cái gì khác, ta cũng lặp lại ngần đó việc thôi. Sáng ta xách ô đi làm, lái xe đi kiếm được đồng tiền, chiều về tới nhà thì cũng ngần đó việc làm, rồi cũng ngần đó chuyện vui buồn, và cứ lặp lại lặp đi cái cuộc đời chúng ta như một cái đĩa hát, cây kim nó chạy quanh một vòng như thế, nó không có cái gì khác hơn cả. Niềm vui nỗi buồn nó quanh quanh ngần đó việc, cho nên hắn chán, nó đổi là ta không thể chấp nhận được đời sống này, ta chết cho rồi. Thế rồi cái may mắn đó là bật lên một cái tuệ giác nơi tâm thức hắn. Cái tuệ giác đó là tôi không thể chấp nhận đời sống này, tôi chán nó vô cùng. Thế thì có cái đời sống để chán và có cái không chấp nhận đời sống này. Có phải vậy không? Tôi không bằng lòng với điều này, có nghĩa là cái điều này là đối tượng bị tôi thấy, tôi cảm nhận, tôi nhận diện. Còn bản thân tôi thì tôi không chấp nhận điều này. Thế thì các vị thấy đã có hai phần trong cái cách tư duy của ta rồi. Cái nỗi buồn này tôi không thể chịu đựng nè, tôi không thể chấp nhận nó nè. Thế thì có cái nỗi buồn và có cái con người không chấp nhận nỗi buồn, phải vậy không? Có cái nỗi thất chí, thất vọng, chán sống, mà có cái con người không chấp nhận điều đó, cho nên hắn đứng tách mình ra. Và khi hắn suy nghĩ đến điều này thì hắn nghĩ rằng đã có cái nỗi niềm sầu muộn, bất an, chán nản, có con người chán cái điều này, chán cái trạng thái tâm thức này, thế thì con người đó không dính gì với điều này. Kỳ thực nó là như thế. Nếu có cái buồn khởi lên trong các vị, rồi có cái không chấp nhận nỗi buồn, cái con người rất là khinh thường, rất là ghét, rất là chán, rất không muốn cái nỗi buồn có mặt, thế thì rõ ràng là trong tự thân về cái lĩnh vực tư duy thôi, thì chúng ta thấy có hai phần là có trạng thái buồn, có con người không chấp nhận nỗi buồn. Thế thì cái con người không chấp nhận cái buồn đó, hắn đâu có buồn, phải không? Cái người nhìn được mọi đối tượng trước mắt thì người đó phải là người nhìn, còn mọi đối tượng là cái bị nhìn, là sắc màu bên ngoài. Và ngay nơi đó ngộ ra một điều, cho nên thưa các vị có ba tầng hay là ba hạng người có thể ngộ được đạo. Một là căn cơ bén nhạy vô cùng ngộ ra được. Ngay một lời Thế Tôn dạy trong kinh, người ta đủ thông minh và chủng duyên nhiều đời, họ nhận ra dễ dàng thôi à. Nhìn sâu vào thấy bản chất là không thôi, chứ có gì khó hiểu đâu. Bản chất anh là thế, anh chỉ cần quay lại nhìn thôi là nhận ra. Đó là trường hợp thứ nhất, dành cho người cực thông minh. Trường hợp thứ hai, đó là người nhiệt tình ham tu, mày mò đi trên cái con đường tu tập. Đến một lúc nào đó căn cơ họ chín mùi, họ phát giác ra là ồ, hóa ra mình mày mò lâu nay mà không gặp cái chỗ này, bây giờ gặp được vô cùng mừng, giống như bắt được vàng. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp hy hữu đó là những người họ đi ngang với đời sống và trải nghiệm cuộc đời, họ nếm niềm vui, nỗi buồn, sầu khổ, bất an. Cuộc đời họ đã chìm, đã nổi, họ trải nghiệm cuộc đời giàu có vô cùng. Họ đã chứng nghiệm được tất cả những cái điều trong đời sống này tặng cho họ là một nỗi chán chường. Cái sự lặp đi lặp lại nó vô cùng là nhạt nhẽo và nhàm chán. Cho nên họ tìm con đường vượt thoát, thì bất thần họ quay lại họ nhận ra. Và những người như thế thì căn cơ họ, thưa các vị, đủ mạnh. Các vị hình dung coi, những cái tên mà nó muốn liều chết thì cái loại đó nó không phải là loại sống bồng bềnh đâu nghe. Một là chết, hai là sống, rất là kiêu hùng để sống vô cuộc đời. Thế cho nên nó đủ mạnh để một lần nhận ra rồi thì nó làm cái chi? Luyện hẳn đời mình vô cái vùng trạng thái không đó để sống, gọi là lý nhập, gọi là đốn ngộ. Còn mình thì cũng ngộ nhưng mà nhảy vào thì nhảy ra. Lúc bình thường nghe pháp hoặc tu có chút chút năng lực thì ngộ ra một điều ta vốn là không. Thế nhưng mà ai chọc thì nổi sân si phiền não, lúc đó thì không chịu ngộ dùm, ngộ bình thường thôi. Cho nên mình phải đi vào con đường thứ hai, là con đường tiệm tu, là như vậy. Và cái con đường đốn ngộ hay là con đường lý nhập, mình lặp lại. Thưa đại chúng, là nếu các vị có một cái nhiệt tình, có một cái thao thức tu tập mà các vị quán chiếu nhìn vào tự thân các vị thì con đường này không phải khó. Nhận ra ngay, người đó mà bớt chấp trước một chút, hướng tâm về con đường Niết Bàn, biết loại trừ những cái cồng kềnh vô ích của đời sống, không đến nỗi đam mê vật chất phù hoa, không đến nỗi chìm ngập trong ngũ dục, mà người đó thấy con đường phía trước của mình rất là ngắn. Cái già nó đến, cái bệnh nó đến, cái chết nó đến, và người ta khát khao là vượt thoát cái vòng quay của sinh tử luân hồi, không muốn mình liện đời mình chìm quay tròn như thế. Thì thưa các vị, chỉ cần quay vào quán chiếu tự tâm thì nhận ra được thôi. Nó rất là dễ chứ không có găng chi cả. Và mình cứ tưởng chuyện ngộ đạo nó là cái gì ghê gớm. Thưa các vị, không có gì ghê gớm cả. Đạo là cái đã sẵn có trong các vị. Bản chất của các vị vốn là không sinh không diệt, nó đã cài sẵn nơi đây. Cái hạt mầm tuệ giác là cái tự hữu, chứ không phải là cái mà chúng ta phải cần làm cái gì thêm hết. Tại sao gọi nó là tự hữu? Cái năng lực nhận biết vốn là cái tự hữu của các vị mà. Ai mà lại thiếu? Thưa các vị, khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương thì một là ta quên mất, ta chìm trong vô minh, ta đồng nhất ta với cái buồn, cái giận. Thứ hai, có một chút tỉnh lực thì ta làm được một việc, đó là ta thấy cái buồn đến đi trong ta, cái giận đến đi trong ta, cái vui đang có trong ta, cái lo âu phiền muộn nó đang ngược xuôi trong trái tim ta. Ta là nhân chứng nhìn nó chứ ta chưa hề là nó. Và thử làm điều này coi. Các vị càng làm thì các vị cảm thấy là cái niềm hưng phấn nó lớn vô cùng trong đời sống các vị. Rồi các vị tự nhiên khởi cái niệm thiết tha ham tu thôi, chứ chẳng cần ai khích bác gì đâu. Và cũng chẳng cần cầu thần linh về để có năng lực này. Đây là cái điều vốn tự hữu thôi. Và thưa các vị, nếu nói rộng hơn một tí nữa thì cái điều này nó là một cái món quà tặng của các bậc minh triết tặng cho nhân gian, chứ không phải là cái tín tôn giáo gì mới có điều này cả. Không phải các vị đi vô chùa, các vị quy y với Phật, hay là các vị là tín đồ Kitô, là Hồi giáo gì các vị mới tu tập được. Mình hay hạn chế là cái này là chân lý của tôn giáo này, cái kia chân lý tôn giáo kia, rồi có khi thiên tai dịch họa không có tàn phá và không có giết người bằng cái tình trạng cố chấp của tôn giáo. Lịch sử hành tinh này đã chứng nghiệm những điều này đi ngang qua rồi. Không có gì hãi hùng bằng cái đặc tính cuồng tín của những tôn giáo cả. Họ cứ nghĩ điều đó là duy nhất của tôn giáo họ mới có, hay là cái điều đó chỉ có đạo Phật mới có. Thưa, không phải như thế. Đây là một lẽ sống thôi, là một cái nguồn tuệ giác của những bậc minh triết tặng cho con người. Và chúng ta nắm được nó, chúng ta hành trì thì thưa các vị, ta siêu việt được tất cả những hình thức, những cố chấp, những lễ nghi, những cái điều vô cùng phiền muộn. Còn nếu mình chưa nắm được nó thì mình đi vô bất cứ cái trường phái nào mình cũng đều dính chặt vô đó, mình trở thành người vô cùng cố chấp, mình trở thành người đầy bản ngã. Một bản ngã giữa nhân gian này đã mệt. Tôi tự hào tôi là con ông A và B đã khốn khổ rồi. Tôi tự hào thêm tôi là người Việt Nam có 4.000 năm văn hiến, cho nên tôi cũng rất là khổ sở. Rồi tôi tự hào là tôi đã từng làm ông này bà kia, thì nó chồng thêm lên một lớp. Rồi tôi vô đạo, tôi tự hào tôi là người đã từng học Phật, tôi là người hiểu biết rộng về Phật Pháp, thế thì nó chồng thêm một lớp áo nữa. Và cuối cùng không biết ta mặc bao nhiêu lớp áo mà nói. Và cái điều tội nghiệp đó là càng cồng kềnh bao nhiêu, người ta càng cảm thấy vinh dự bấy nhiêu, tự hào bấy nhiêu. Người ta không thấy là bản chất thực của người ta vốn là cái rỗng lặng tự nhiên, chứ không phải là những lớp áo ấy. Bản chất thực của các vị là cái biết bên trong, chứ không phải là những cái vui buồn, càng không phải là những ý nghĩ các vị phong tặng cho chính các vị. Không hề có một loại bản ngã nào nó không được xây bằng ý thức của ta cả. Và không hề có cái bản ngã nào nó không được xây bằng quá khứ của các vị cả. Quá khứ của ta mà càng dày bao nhiêu thì bản ngã người đó khó bỏ bấy nhiêu. Thế cho nên đốn ngộ nghĩa là nhận liền tức khắc, ngay bây giờ và ở đây, ngay thân tâm này, ngay nơi ngũ uẩn này, ngay thân phàm phu này, hoặc sâu hơn nữa là thế này, ngay cái lúc đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương này, nhận ra cái nhận biết thì các vị gọi là đốn ngộ. Dễ không? Và không có cái gì dễ bằng. Ví dụ như thế này, bình thường các vị có thấy gió không? Không. Nhưng mà khi gió nó đi ngang qua cây thì ta thấy ồ, đây là có gió. Thế thì nhờ cây cho nên chúng ta biết rằng có gió. Rồi quy chiếu vào bên trong, nhờ có phiền não, có buồn, có giận, cho nên ta làm được cái người nhân chứng nhìn buồn giận đến đi, nhìn phiền não đang có trong ta. Thế thì cái tâm Phật vô sinh đó, thưa các vị, nó là một trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, hay là cái thể niết bàn bất động, nó là cái rỗng lặng tịch nhiên, ta khó thăm dò vô. Nếu bình thường nó là như thế. Thế nhưng mà khi có buồn, có giận, có lo lắng bất an, thì các vị chỉ cần làm một việc thì các vị biết là ta đang có cái tâm Phật nhận biết liền. Đó là tôi thấy cái buồn đang đến đi trong tôi, thì rõ ràng là ta đang an trú được trong trạng thái tâm bất động. Mà cái tầng cạn người ta dùng cái từ là chi? Là an trú trong chánh niệm nhận biết. Còn cái tầng sâu, khi các vị thành đạt được điều này, các vị an trú mãi trong đó, thì gọi là an trú trong tự thể niết bàn của chính các vị. Và cái con đường đốn ngộ nó không có cần tu chi cả. Tại vì anh hiểu được lý, anh sống được thì có cần làm cái gì thêm? Có cần làm gì thêm không? Không cần khởi tâm, không cần dụng công, không cần làm cái chi cả. Yêu cầu là ở yên trong cái vùng đất bất động đó, thì gọi là an trú trong tịnh độ hiện tiền, an trú trong niết bàn tịch tỉnh, an trú trong tâm Phật bất động. Thế thì hình hài này bệnh, hình hài này chết, hình hài này già là chuyện của thân, chứ không phải chuyện của tâm. Không phải là cái chuyện của cái tâm nhận biết các vị mà nó bệnh. Khi bệnh thì thân bệnh, nhưng mà cái sự nhận biết nó có bệnh đâu. Khi vui, khi buồn, khi hờn giận, bất an, lo âu, phiền muộn, đó là cái trạng thái của tâm hành. Các vị, nó ngược xuôi, chứ cái nhận biết nó nào hề có buồn giận ghét thương đâu. Nó luôn là cái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, soi sáng những cái anh chàng kia đang đến đang đi. Nó như không gian mênh mông vậy, để cho tất cả những cái trạng thái tâm hành kia bay vẩn vơ như mây. Mây mỏng, mây dày, mây vàng, mây trắng, mây đỏ, mây xanh, nhìn mây tha hồ cứ bay thôi. Nhưng mà không gian không vì lý do đó mà bị ô uế, bị nhiễm bẩn, bị cái chi cả. Không gian vẫn là không gian. Khi có điều kiện thì không gian lập tức trở lại trong trẻo như bình thường. Tâm các vị cũng thế. Cái nhận biết của các vị vốn là Phật bất động. Khi có buồn giận ghét thương thì các vị nhìn được nó. Mà khi không có nó thì cái nhận biết cũng vẫn còn chứ không phải mất. Và an trú được ngay nơi đó. Thì thưa các vị, mình lặp lại, đó là các vị đi vào bằng con đường lý nhập. Trong Trung Bộ Kinh có bài kinh rất hay, mình dẫn ra đây để chứng minh nữa. Bài kinh là đoạn tất cả lậu hoặc. Bài thứ hai, thứ ba thì tôi không nhớ. Thế Tôn liệt ra những phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Và các vị nên lưu ý là đoạn sạch lậu hoặc là chứng thánh quả A-la-hán, có nghĩa là chứng chánh giác, siêu việt tử sinh đó. Và Thế Tôn nói có 7 phương pháp. Phương pháp đầu đó là có được chánh kiến. Phương pháp thứ hai là phòng hộ. Phương pháp thứ ba là tu tập. Tất nhiên là tôi không có nhớ chính xác, tôi chỉ nhớ cái phần đầu thôi. Đoạn lậu hoặc bằng tri kiến lực. Hay chúng ta dùng một cái từ dễ hiểu, đó là đoạn bằng cái sự nhận biết của các vị, bằng cái sự giác ngộ của các vị, bằng cái thấy chánh kiến của các vị, là các vị đoạn hết lậu hoặc, chứng quả chánh giác. Chứ không có cần phải phòng hộ ngũ căn, không phải cần tu tập qua cái quá trình dài xa gì cả. Các vị đọc trong Trung Bộ Kinh có bài kinh này. Chỉ cần có tri kiến đúng đắn thì các vị đoạn trừ lậu hoặc. Và thưa đại chúng, là cái tri kiến cái tầng cạn mà đúng đắn, đó là các vị chỉ cần nhận diện ra mức độ cạn thôi. Ngay cuộc sống này, lúc ta vừa có mặt giữa trần đời cho đến hôm nay thôi, có một tri kiến đứng đắn là ta đến hành tinh này không mang theo cái gì cả. Rồi ta rời hành tinh này, ta cũng không mang theo cái gì cả. Này của cải, này tài sản, này người thân, này mọi thứ cồng kềnh, thậm chí danh to bằng trời cũng không mang theo được. Dù anh có là tổng thống, anh cố tình duy trì cái chức vụ của anh, hay là anh làm mọi cách để giữ gìn cái địa vị của anh cũng không thể được. Thế thì mình chỉ cần có được một cái tri kiến cạn thôi, chưa cần nhìn suốt nhân quả ba thời, nhìn một thời thôi, ngay bây giờ ở đây thôi, thì các vị đoạn trừ được những cái phiền não trong đời sống các vị, nó dễ như là chuyện đùa chứ không có khó khăn gì cả. Trở bàn tay dày nó còn chậm. Có được cái tri kiến đúng đắn thì ngay tức khắc mọi phiền não liền rơi. Cạn nhất nó là như vậy. Còn sâu hơn đó là có được cái tri kiến đứng đắn, có được cái tri kiến khơi mở, thì thưa các vị, ngay tức khắc các vị liền nhảy vào vùng trời Niết Bàn, chứ không có phải là đợi mất một phút giây nào cả. Tại vì các vị vốn là cái biết, chứ các vị không phải là những cái bị biết. Cái từ đó nó rất là hay và rất là chuẩn mực, rất là chính xác. Mọi thứ ta nhận ra, mọi thứ ta đánh giá, mọi thứ ta suy nghĩ được đều là cái bị biết, mà không phải là bản thân của cái biết. Cái biết nó là nguồn tự nổi của các vị. Thế thì thưa đại chúng, từ văn Kinh A Hàm cho tới Kinh Văn Đại Thừa, cho tới Thiền Ngữ, cho tới ngôn ngữ các vị thiền sư, đi vô một cái chỗ đốn ngộ này thôi. Thế nhưng mà do vì căn cơ của chúng ta nó không có bén, đó là một. Thứ hai nữa là vì lý do chi? Mình quá chấp trước vào những cái phụ tùng của đời sống. Mình xin đi trở lại trong cuộc đời này nhiều lần lắm rồi. Nghiệp của mình nó dày vô cùng. Cứ mỗi một kiếp sống giữa trần đời này, mình vung bồi thêm cho nghiệp mình nó dày thêm. Nghiệp tham, nghiệp ái, nghiệp sân, nghiệp si, đủ loại nghiệp nó tràn ngập. Giống như các vị mặc rất là dày nhiều lớp áo vậy đó. Rồi bây giờ Biểu các vị lột hết ra để còn nhìn lại cái cây chuối kia không có cái gì là lõi cả thì các vị đâu có dám. Mỗi lần lột một lớp áo ta đau vô cùng chứ có dễ đâu, tại vì nó dính với da thịt ta rồi. Nó trở thành bản chất của ta, niềm tự hào của ta, sự kiêu hãnh của ta. Cho nên thưa các vị, lột lớp áo giống như người ta lột lớp da của các vị vậy đó. Cái lớp áo ngã chấp của các vị, cái lớp áo buồn giận ghét thương của các vị mà gột được không phải dễ. Thế cho nên phải dùng cái con đường tiệm tu. Có khi phải dạy vòng quanh như vậy. Để làm cái chi? Để bỏ bớt, bớt sân, bớt si, bớt ái luyến nhân gian, bớt tham đắm lợi danh, vân vân. Đó là một việc là mở nhiều phương tiện dạy vòng quanh cho vui. Giống như, thưa các vị, giống như mỗi một năm người ta mở một chục khóa tu để làm chi vậy? Chẳng qua chỉ là cái chuyện làm vòng quanh chơi cho vui thế thôi. Chứ còn nguyên tắc chính là các vị chỉ cần liễu ngộ được đạo thì các vị sống an nhàn rồi. Có cần chi mà phải đến khóa tu? Có phải vậy không? Tại mình không chịu tu cho nên mấy ông thầy bày vẽ lắm chuyện. Chứ còn nếu các vị thực lòng ham tu và liễu ngộ được thì thưa các vị là nhẹ tên này, cuộc đời này nó bồng tên chứ nó không có tốn một phút giây nào, không tốn đồng xu nhớt nào cả. Nó là như vậy, cho nên con đường tiệm tu nó mở ra, được gọi là phương tiện, được gọi là hạnh nhập là như vậy. Có bao nhiêu hạnh để nhập vậy? Có 84.000 hạnh để đi vô con đường Niết Bàn, thưa các vị. 84.000 pháp môn đó. Trong Tạp A Hàm có bài kinh hay lắm, mình có ghi chú một chút. Có một hôm A Nan đi vô thành Tỳ Xá Ly khất thực, ông thấy những người dũng sĩ của bộ tộc Ly Sa họ bắn tên, và cái khe cửa rất là nhỏ, thế nhưng mà 10 mũi đều trúng vào khe cửa kia chứ không có trật đi đâu cả. A Nan về bạch Thế Tôn, nói giờ bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đi khất thực, con nhìn những người dũng sĩ của bộ tộc Ly Sa họ bắn tên, con rất là kính phục họ. Tại vì 10 mũi đều trúng vào cái khe cửa, trúng một chỗ mà thôi. Nếu mà dùng cái từ của chúng ta là trúng vào hồng tâm á. Thế Tôn nói này A Nan, ông có biết không? Ví như có một dũng sĩ rất giỏi bắn một mũi tên trúng vào sợi tóc, treo xa cách 10 bộ, ông tin là người đó có giỏi hơn những chàng trong bộ tộc Ly Sa không? A Nan nói giờ bạch Thế Tôn, giỏi hơn nhiều lần. Rồi Thế Tôn nói ví như một sợi tóc chẻ lầm 100 lần, treo rất là xa cách 10 bộ, mà có những chàng dũng sĩ bắn 10 mũi tên đều trúng 1% của sợi tóc, ông nghĩ làm sao? Bạch Thế Tôn giỏi hơn vô cùng, không có thể dùng lời nào để khen được. Thế Tôn nói việc đó tuy khó nhưng mà vẫn còn có người làm được. Một việc không ai có thể làm được và khó hơn nữa đó là chúng sinh trên hành tinh này nhận ra được thân năm quẩn, sắc thọ tưởng hành thức, mỗi quẩn nó đều mang đến cái khổ lụy, cái chuyện đó mới khó hơn, chứ không phải là cái chuyện bắn một mũi tên trúng 1% sợi tóc mà khó đâu. Và Thế Tôn nói một câu kệ, mình chép câu kệ ra tặng cho các vị đây để nhớ mà. Trước khi đi vô con đường tiệm tu, ta phải làm được một việc là nhận biết về khổ quẩn cái đã. Sợi lông chẻ 100 phần, khó bắn trúng 1 phần. Quán mỗi khổ ấm, phi ngã thật khó hơn. Mình đọc lại để các vị ở xa chép cho được. Sợi lông chẻ 100 phần, khó bắn trúng 1 phần. Quán mỗi khổ ấm, phi ngã thật khó hơn. Thưa các vị là sắc thọ tưởng hành thức, được gọi là năm ấm. Và quán chiếu từng phần của cơ thể các vị, nhận ra được cái bản chất vốn không có cái gì là ngã trong đó, thì nó khó hơn gấp nhiều lần so với người ta bắn trúng 1% của sợi lông cách 10 bộ. Thì các vị hình dung coi điều Thế Tôn nói có đúng với tâm thức của chúng ta không? Rõ ràng là cái phần cạn nhất và thô nhất đó là sắc ấm của các vị, tức là sắc quẩn của các vị. Chưa có một người nào không thấy sắc quẩn này là ta cả, thấy nó là ta chứ không có cách gì mà loại trừ được cả. Chăm chút nó, săn sóc nó, nhìn mình có một sợi tóc bạc là lo lắng là buồn ngầu rồi, nói chi nhiều. Nhìn thấy có một nếp nhăn trên mặt là ưu tư phiền muộn rồi, nói chi đến chuyện gì khác. Nhưng mà thưa các vị, cái loại ngũ quẩn á, mà thô nhất, các vị nhận ra được cái sinh diệt vô thường, bại hoại, giả dối, rất dễ đó là sắc quẩn của các vị đó chứ. Thế mà mình nhìn không ra. Nó vừa giả dối là một nè, sinh diệt vô thường là hai nè, rồi vai mượn là ba, ô uế là bốn. Hình hài năm quẩn nào nó cũng đi vào những lĩnh vực như vậy cả. Đức Phật nói đắng cả miệng, dạy các thầy thì kheo quán chiếu, nào là nó là 36 vật nhơ vân vân. Thế nhưng mà chúng ta thì chúng ta thấy nó không có nhơ chi cả. Và chúng ta loại trừ được tham đắm thân đó đã là, thưa các vị, đã tiến bộ đến một tầng cao rồi. Nói chi những cái điều khác. Ngày xưa lúc Thế Tôn còn tại triền á, một hôm Thế Tôn dẫn chư tỳ kheo tới cái giàn quả thiêu ở một cái nghĩa địa kia. Thế Tôn chỉ cho các thầy tỳ kheo thấy nó, đây nè, các ông có biết cái người đang nằm trên giàn lửa này không? Các thầy nói dạ bạch Thế Tôn, theo chúng con được biết đây là một mỹ nữ đẹp nhất của thành Xá Vệ, cô vừa bạo bệnh chết hồi hôm qua. Nói các ông hãy nhìn kỹ coi trên hình hài của người con gái xinh đẹp mà cả một thành Xá Vệ đều ngưỡng mộ đó, nhìn kỹ coi cái điều gì xảy ra. Họ nói dạ bạch Thế Tôn, chúng con thấy có một con dòi nó từ lỗ mũi này nó chung ra và nó bò khắp mặt cô gái kia, rồi nó chung lại bên trong, rồi nó lại quay một vòng, nó bò khắp mặt. Thế Tôn nói ông có biết con dòi đó là chi không? Các thầy nói dạ bạch Thế Tôn, chúng con là những vị phàm phu nhục nhãn, làm sao có được tuệ giác như Đức Thế Tôn để nhìn thấu căn cơ nghiệp thức của cái con vi trùng bé nhỏ kia. Thế Tôn nói cái cô gái này đúng ra thì thần thức của cổ sẽ được sinh về những nơi khác tùy theo nghiệp đương thời. Thế nhưng mà do vì lúc đương thời cổ luôn xăm soi cái mặt của cổ, lúc nào cũng là soi gương để chăm sóc cái mặt mình, cho nên tới lúc chết rồi thì không thể đi đâu được, cứ quay về nhớ cái mặt mình mà bò lên bò xuống quanh quanh cái mặt bò hoài thôi. Sợ chưa? Sợ rồi phải không? Chưa tẩn. Thưa các vị, là kỳ lạ là hình hài ta nó thay đổi từng ngày, nó ô uế từng ngày, nó bất tịnh tràn ngập, nơi nào nó cũng có khả năng ô uế cả. Thế mà chúng ta vô cùng là coi trọng nó. Thế thì ngay sắc quẩn mà Đức Thế Tôn nói là cái phần cạn nhất, thô nhất, ta chạm tay được, biết rõ nó là ô uế đó. Mà các vị đã thấy nó là vô ngã chưa? Các vị chán sợ nó chưa? Vẫn chưa. Thế nên thưa các vị là cái con đường tiệm tu để làm chi vậy? Để quán chiếu, để xả ly, để loại trừ cái ngã chấp về thân. Mà ta chưa loại trừ được ngã chấp về thân của ta thì ta không thể có khả năng loại trừ được ngã chấp, ái chấp về thân của những người chung quanh đâu. Người thân của ta, người yêu của ta, chồng của ta, vợ của ta, con của ta, vân vân, thưa các vị. Và cái điều này nó cạn vô cùng trong những cái tầng tu tập. Chưa làm được điều này thì các vị không thể làm cho tâm các vị yên, chưa thể làm cho lòng các vị thanh thản đối với mọi thứ đắm trước giữa cuộc đời. Mình chưa đi vô cái tầng này được thì mình không thể loại trừ được cái phần tinh tế đó là buồn của tôi chứ không phải tôi buồn, chưa thể đi vô được đâu. Các vị mà không đi vào cái tầng tu tập thực sự để biết quán chiếu, nói như thế không có phải là chúng ta quán chiếu đến độ Giống như các thầy tỳ kheo ngày xưa quán bất tịnh rồi chán nó đổi là nhờ người ta giết giùm cho cái thân tứ đại này nó đi cho rồi, không đến đổi như thế. Nhưng mà mình quán chiếu đến một cái độ vừa phải thôi, để làm cái chi? Để bớt hao phí tiền sửa soạn cái mặt của mình đủ giàu rồi thưa các vị. Mình không cần chán nhiều, chán vừa phải thôi, đủ giàu rồi chứ chưa cần nói gì thêm. Tôi nghĩ vậy. Rồi coi chừng tôi dạy học cái kiểu này riết chắc rồi Mỹ kiện tôi chết cũng có. Thế cho nên ở trong đây á, Đức Thế Tôn nói là quán mỗi mỗi khổ ấm phi ngã thật khó hơn. Rất khó là như thế. Và từ cái điều này chúng ta trở lại cái con đường tiệm tu. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn bày cho cái con đường tiệm tu để các vị đi vào từng pháp quán. Và mình chạm tay được trong cái tầng cạn nhất thì mình đi vô cái tầng sâu được. Bao giờ cũng thế. Nếu anh không bước lên nấc thang đầu thì anh không thể bước lên nấc thứ hai. Anh chưa đi vào cái tầng là nhận chân thật rõ về thân thì anh không thể làm được một điều đó là nhận chân được cảm thọ nó vốn là sinh diệt đến đi vô thường. Thân anh mà anh còn chưa chạm được thì anh không thể chạm được những cái phi thân. Cái loại phi vật chất á, thưa các vị, nó đòi hỏi sự tinh tế là một, có đủ định lực là hai, mình mới làm được một điều đó là thấy cái buồn đang đến đang đi chứ không phải tâu buồn. Khi các vị an trú thân hành, tức là các vị làm cho năng lực nhận biết của các vị nó phủ trùm toàn thân, tức là chúng ta dùng cái từ là phủ sóng toàn thân đó, nó bao trùm cái sự nhận biết toàn thân các vị, thì điều đầu tiên là các vị dần dần làm chủ được tự thân các vị. Dần dần các vị làm được một điều đó là năng lực chánh niệm càng ngày càng vững, càng dày. Rồi sau đó thì các vị có khả năng mài cho bén cái năng lực chánh niệm của các vị để soi phủng được những cảm thọ đến đi sinh diệt trong các vị. Bằng mình chưa làm cho thân mình nó tràn đầy năng lực của chánh niệm, có sự định tĩnh, thế thì không có cách gì các vị đi vào cái tầng sâu để quán chiếu cái thọ thứ hai, đó là cảm thọ của các vị. Sắc mà mình còn chưa chạm được thì đừng nói đến những cái phi vật thể như là vui buồn của ta. Nó vốn mong manh, nó vốn là ẩn khuất vô hình, mà nó năng lực nó mạnh vô cùng chứ nó không phải như thân đâu. Thân của chúng ta, cơ thể vật lý của chúng ta thưa các vị, thì cái khả năng của nó, cái sức kéo nó hay sức làm việc của nó có thể xách được 100 kg. Thế nhưng mà khi cái cơn giận cuồn cuộn sôi lên thì các vị có thể nghĩ ra một điều là anh chàng kia anh có thể dỡ hỏng được 200 kg như chơi. Cái cơn giận nó lên thì cái năng lực người ta nó không có giới hạn. Cái lòng thương của ta nó tràn lên thì năng lực cũng không giới hạn nữa. Thế cho nên cái thứ vô hình kia thưa các vị, nó là một loại lực dụng mạnh vô cùng so với hình thể vật lý này. Do vì nó vô hình cho nên người ta không lường được giới hạn của nó tới bao cao và bao sâu. Mà mình chưa chạm được trong cái phần hình thể vật lý thì các vị không thể chạm được, quán chiếu được, nhận biết được cái phần tinh tế đó phi vật lý. Do vậy cho nên cái con đường tiệm tu đầu tiên Thế Tôn thiết định đó là đi vào những cái tầng quán chiếu từ cạn đi vào sâu. Bây giờ mới đi vô một phần của kinh văn này. Ví dụ như trong bài kinh mà chúng ta học qua, mình dẫn một bài kinh của Ngài A Nan tham vấn Đức Thế Tôn. Thế Tôn có dạy một đoạn, đó là đi vô tứ niệm xứ thôi.
Làm bộ đi vô đây chứ mình đâu có học hành giỏi gì tứ niệm xứ đâu. Mình đọc lại cho các vị nghe nè.
Khi A Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tự mình làm hòn đảo, tự mình nương tựa chính mình, thế nào là lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa, thế nào là không lấy cái khác làm hòn đảo, không nương tựa với cái khác? Phật đáp: Tỳ kheo sống an trú chánh niệm quán thân trên thân, tinh cần phương tiện chánh tri chánh niệm điều phục tham ưu thế gian. Cũng vậy, an trú chánh niệm quán ngoại thân, nội ngoại thân, thọ tâm pháp trên pháp cũng như vậy. A Nan, đó gọi là tự mình làm hòn đảo, tự mình nương tựa chính mình,
tự lấy pháp làm hòn đảo, tự lấy pháp làm chỗ nương tựa, không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ khác. Phật dạy kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ thực hành theo. Nó có vài điều chúng ta đi vô chậm chậm để chia sẻ với các vị. Điều thứ nhất, cái câu rất quan trọng trước khi mình đi vô cái phần này, cái phần tứ niệm xứ này, thì nó có một câu quan trọng, đó là sống tinh cần nè. Là gì nữa? Phương tiện chánh trí chánh niệm. Rồi mới điều phục tham ưu. Trước tiên mình giải thích cái từ này nè. Cái chữ tham ưu này nó là cái từ tóm gọn của sầu bi khổ ưu não, tức là một loạt dài những cái tâm hành tiêu cực của các vị. Buồn nè, rầu nè, khổ sở nè, lo lắng nè, bất an nè, phiền muộn vân vân, nó thuộc về tất cả các loại tâm hành tiêu cực sinh ra trong các vị, gọi là điều phục sầu bi khổ ưu não. Kỳ thực là chưa cần đi vào chiều sâu của sự tu, thưa các vị. Các vị mà có một chút năng lực của chánh niệm để tu thì các vị loại trừ những cái thứ đó nó không phải khó. Ví dụ như chúng ta từng học pháp rất là nhiều và những điều mình hay lặp đi lặp lại, đó là các vị nếu có một chút công phu hành trì, các vị chỉ làm một việc là ngồi yên bình tĩnh tại nhìn những cái trạng thái sầu bi khổ ưu não đang sinh khởi trong các vị, thì các vị cũng làm cho nó bốc khói bay đi. Nó tự nhiên như thế thôi. Ta yên lặng ta nhìn được nó thì lập tức là cái khoảng cách giữa mình và nó càng ngày càng rộng ra, càng xa ra. Rồi nó đi hồi nào không hay, nó biến mất hồi nào không hay. Chưa thực sự giỏi quét mắt là nó tan biến, thì chúng ta có thể làm một điều, đó là mình gợi lại trong tâm thức mình, nếu nói theo cái ngôn ngữ trong truyền thống thiền, đó là cho phép mình ở cái tầng thiền đầu, đó là hữu tầm hữu tứ. Hữu tầm hữu tứ thiền tức là có suy tư, có khởi ý, có nói thầm thì. Tại sao suy tư khởi ý nói thầm thì? Thưa các vị, đây là cái buồn nó tràn ngập thân tâm tôi. Nếu tôi không biết tu á, thì tôi là cái buồn, không có gì khác cả. Thế nhưng mà nếu tôi có một cái chút đam mê tu và biết dụng công á, thì tôi làm một việc ban đầu phải làm, đó là ồ, mi là nỗi buồn đấy ư. Và khi các vị nói một câu nói như thế thì lập tức các vị cách ly được cái buồn và người nhận ra cái buồn, chứ không khó khăn gì cả. Ta cứ mãi đồng nhất ta theo thói quen. Và bây giờ thì cái điều cần phải làm, do vì nó rất là thô, cái buồn nó còn thô, cho nên ta phải vận dụng ý thức thô, đó là tiếng nói thầm thì, mà trong ngôn ngữ chuyên môn gọi là có tầm có tứ định đó. Thì mình vận dụng cái ngôn ngữ thầm thì, mình điểm mạc đó, mi là cái buồn đấy ư, mi đến đây làm gì. Ví dụ như ta có quyền cho phép mình thầm thì như thế. Thế thì cái điều đầu tiên đó là ta phân ra giới tuyến rõ ràng. Đây là vị tuyến 17, bên kia là mi, bên đây là ta, chứ không có cái chuyện gì mà xâm phạm nhau được. Đây là vùng phi quân sự, không được bước qua. Được không? Thưa, đâu khó khăn chi. Và cái điều kỳ lạ là thưa các vị, mọi trạng thái tâm hành của các vị nó đều sinh khởi ra từ tiếng nói thì thầm cả. Rồi mọi cái con đường thực tập ban đầu chúng ta cũng phải làm, đó là khởi tiếng nói thì thầm nhé. Kinh văn dạy rất rõ ràng, khi thở vào con biết là con đang thở vào, khi thở ra tôi biết là tôi đang thở ra. Nói từng câu chậm rãi, rõ ràng, theo từng nhịp thở vào ra như thế. Các vị đọc kỹ trong Kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Thế Tôn dạy kỹ như thế. Và Ngài lặp đi lặp lại, nghe mà mình chán luôn, mình buồn ngủ luôn. Nhưng mà
Thưa các vị, chư thánh đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa không dám bỏ một chữ, vẫn kiết tập như thế. Và các vị tôn túc trong tăng già, thưa các vị, không cho phép chúng ta lược kinh điển lại, không cho phép chúng ta tóm ý kinh. Kinh như thế nào đọc y như thế ấy, chứ mình đừng tưởng, mình đừng có tài khôn mà tóm ý kinh lại. Từng lời Đức Thế Tôn đều có dụng ý cả. Rồi mình lặp lại cái điều này. Kinh văn ghi là khi tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Nghe đủ chán này nhưng mà chưa. Ngài lặp lại, khi thở vào một hơi dài, tôi biết tôi đang thở vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, tôi biết tôi thở ra một hơi dài. Chán chưa? Rồi Ngài lặp lại nữa, khi tôi thở vào hơi ngắn, tôi biết là tôi đang thở vào một hơi ngắn. Thở ra một hơi ngắn, tôi biết là tôi đang thở ra một hơi ngắn. Ngần đó việc thôi. Là Thế Tôn có dụng ý, ta làm cái chi? Nên nói thầm thì theo từng nhịp thở. Và khi các vị nói thầm thì, có nghĩa là các vị dán tâm của các vị, gắn tâm của các vị vào từng hơi thở. Và mình làm điều này một cách nghiêm túc, thì thưa các vị, các vị sẽ cảm thấy là dần dần hơi thở của các vị nó có phẩm chất là một, định lực phát sinh là hai, và đi vào cái tầng có chánh niệm được rất dễ dàng là ba. Thế cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, những cái cảm thọ thô như buồn, giận, ghét, thương nó đến với các vị, nó đều sinh ra từ tiếng nói thầm nghe. Tất cả mọi loại buồn giận nó đều có mặt của tiếng nói thì thầm mới sinh khởi. Mọi trạng thái tâm hành của các vị như đắm nhiễm, như phiền muộn, như bất an, như ưu tư, như sầu muộn vân vân, nó đều có tiếng nói thầm phía dưới làm cái nền che chở, nâng nó lên thôi. Không có tiếng nói thầm thì của các vị thực tu đố những cái trạng thái buồn giận nó sinh khởi được. Thế thì mình muốn lật lại, mình muốn loại trừ phiền não, thì cái điều đầu tiên phải làm ở mức độ thô mà mình phải vận dụng thôi, phải tu thôi, là mình cho phép mình khởi tầm khởi tứ, tức là khởi tiếng nói thầm thì. Tôi đang nhận biết cái buồn đang đến, buồn ơi mi ở đâu mi đến vậy? Và khi các vị hỏi một câu như thế thì các vị đã làm được một việc vô cùng thông minh, là các vị cách ly mình với cái buồn rồi. Mi ư? Khi mình hỏi câu đó thì cái gì phát sinh? Có đối tượng để tôi nhìn thấy, cho nên mình gọi tên nó, chỉ mặt nó, phân giới tuyến rõ ràng. Do vậy, thưa các vị, đầu tiên á, là cho phép chúng ta khi đi vào cái tầng thực tập đó là mình khởi ý thức. Cái ngôn ngữ của Đạo Phật gọi đó là như lý tác ý, chứ mình đừng tưởng nói như thế là vọng thức. Cái khả năng khởi tầm khởi tứ tu đó là gọi là như lý tác ý. Xưa giờ thì mình tà lý tác ý chứ không phải cái như lý tác ý. Tà ý tác lý là sao? Tức là khi buồn giận vừa đến các vị thì các vị lật đật đồng nhất mình vào nó. Các vị thấy tôi buồn, thấy tôi giận, thấy tôi phiền não, thấy tôi bất an, thấy tôi sầu muộn, không thấy gì khác. Bây giờ mình làm nghịch lại là mọi thứ phiền não nó đến thì ta liền làm một việc rất thông minh, đó là tôi là người thấy, phiền não là các vị thấy. Chẳng cần làm chi thêm, chỉ cần làm ngần đó việc thì gọi là các vị nương vào chánh pháp của Như Lai. Khởi chánh kiến đi, nhìn phiền não đến đi trong các vị, gọi là như lý tác ý. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là chúng ta làm được cái điều này một ngày một đêm 24 giờ, chúng ta chỉ làm được có 1 phút thôi. Còn lại 23 giờ 59 phút thì chúng ta nổi chìm. Thế cho nên cái điều đầu tiên Đức Thế Tôn dạy muốn thực tập, yếu tố cần là phải làm cái chi? Thưa các vị, tinh cần. Trước khi vô thiền tứ niệm xứ, cái yếu tố đầu tiên đòi các vị phải làm cho được đó là phải làm cho cái năng lực tinh cần của các vị nó luôn có mặt. Thế nào là tinh, thế nào là cần? Ròng một việc gọi là tinh, siêng năng không có bỏ dở nửa chừng gọi là cần. Người xưa dùng cái ví dụ rất hay, giống như người ta kéo lửa đó, các vị biết không? Cái thời ông bà ta chưa có ống quẹt, không có đá lửa đâu để mà làm cho bật lửa được.
Người ta kéo một cái miếng tre ngang qua khúc gỗ vậy, hai bên là để bùi nhùi vậy, để nó nóng đến độ và nó bật lửa lên, nó cháy bùi nhùi, gọi là kéo lửa. Mình ví thử là mình kéo hơi ấm rồi mình ngừng, rồi mình để dành đó, vài giờ sau mình kéo nữa thì phải làm lại ngay từ đầu, phải vậy không? Thế cho nên cái sự liên tục bền bỉ không cần nhanh và cũng không được dừng, không được nghỉ xả hơi, thì gọi là tinh cần. Tinh cần là như vậy. Tinh cần nghĩa là anh liên tục đi, anh không bao giờ dừng, anh cũng không cần chạy, anh không cần nôn nóng, tại vì nếu nôn nóng thì sẽ bỏ cuộc. Cho nên bền bỉ thầm lặng hứa với lòng rằng ngày nào cũng phải đi, ngày nào cũng phải làm là tinh cần. Và thưa các vị, trong đời tu của tôi chứng kiến rất là nhiều thầy vô cùng là mãnh liệt trong lúc tu. Có khi ông thức luôn cả đêm cả ngày, có ông phát nguyện chặt tay chặt chân gì lung tung hết, có ông đốt 3-4 ngón tay luôn. Nhưng mà thưa các vị, những cái trò này nó không phải là cái loại tu bền bỉ. Và thông thường tâm thức chúng ta thì dường như chúng ta có một cái thói quen là thấy ai mà đốt vài ngón tay cái ta tưởng ông đó là thánh tới nơi rồi, thì chúng ta bị gạt. Thực sự người tu là người thầm lặng nhất, bền bỉ nhất, kiên trì nhất, và càng quạt năng lượng chìm vào bên trong để người ta không biết thì mới gọi là sự thầm lặng. Còn mình sôi nổi bộc lộ có bao nhiêu đưa ra ngoài hết thì thưa các vị, nó không có đủ cái lực, không đủ cái bề dày của cái chí kiên định để tu bền bỉ đâu. Người tu á, họ càng quạt năng lượng nó vào bên trong để thẩm thấu vào chiều sâu bao nhiêu thì năng lực bền bỉ của họ, họ đi nó dài bao nhiêu và có khi trường viễn kiếp họ tu được. Còn chúng ta mà sôi nổi, gọi là phổi bò, gọi là sốc nổi, thưa các vị đi không tới đâu. Thế cho nên cái ý của chữ tinh cần có nghĩa là gì? Bền bỉ, không bỏ cuộc nữa chừng, mà cũng không nôn nóng vội vàng. Tại vì nôn nóng vội vàng thì bỏ cuộc, thì sẽ gãy nửa chừng thôi. Dù các vị chạy đường trường bên ngoài, chạy marathon thi với người ta cũng thế. Người mà chạy đường dài bao nhiêu thì họ càng bảo trì năng lực của họ cẩn trọng bấy nhiêu, họ chạy thông thả thôi, họ để dành năng lực của họ cho phút cuối, có phải vậy không? Ta cũng thế. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên phải nhớ đó là cái tinh cần này nó mang hai cái hàm nghĩa. Một đó là cái sự siêng năng bền bỉ, hai đó là rồng một thứ thôi, chuyên một món thôi. Nếu các vị không có khả năng chuyên một thứ thì không có thành công được, không có đi tới đâu được. Tôi vừa ham tu mà tôi cũng vừa tham tiền, thế thì chắc chắn là tu không nên thân rồi, có phải vậy không? Tôi vừa ham tu muốn giải thoát mà tôi cũng muốn cho có cái chùa cho nó lớn như người ta để mà khoe mẽ với đời, thế thì thần trí tôi nó không có an định để tôi tu được đâu. Thưa các vị, làm một việc thì quả mai còn làm được. Và bác sĩ mà giỏi thì bác sĩ chuyên khoa thôi, chứ không phải là bác sĩ bách khoa, phải không? Thứ gì anh cũng biết thì thưa các vị, biết phiên phiến, biết cằn cạn, biết chơi chơi thôi, chứ không thể làm được cái chi cả. Biết một thứ đi vô chiều sâu được, còn biết nhiều thứ không đi vô chiều sâu được. Đó là cái điều đầu tiên là tinh cần. Thêm một chữ nữa đi. Chữ thứ hai là phương tiện. Thưa đại chúng, là dường như hôm qua hay là hôm kia gì mình đã chia sẻ với các vị cái chữ phương tiện rồi, phải không? Phương tiện hay khéo để có thể tu tập được. Các vị mà không đủ thông minh thì các vị không tạo ra được cho các vị cái phương tiện để ổn định về đời sống gia đình, đời sống thân, đời sống tâm của các vị đi tu. Cũng hoàn cảnh ấy, cũng đời sống đấy, thế nhưng mà nếu mình thông minh thì mình chuyển nó thành cái điều thuận lợi vô cùng để tu. Thế nhưng mà nếu đời sống ấy mà mình không thông minh thì trở thành chướng ngại, không có thể hành đạo được, không để tu tập được. Cho nên cái điều đầu tiên để có được phương tiện trong tay tu tập, các vị phải là người có cái đầu rất là thông minh để sắp đặt cuộc đời mình. Và hoàn cảnh chúng ta mỗi người đều khác, không ai giống ai cả, không có một cái biểu đồ chung cho mọi người tu.
cũng không có cái biểu đồ chung để chúng ta phải ngồi thiền mấy giờ, đi bộ bao nhiêu phút, giờ nào ăn, giờ nào uống gì cả. Thế thì cái điều đầu tiên, cái sự thông minh của các vị mà có mặt á, thì các vị sắp xếp được thì giờ tu của các vị ổn định được đời sống gia đình của các vị, người thân của các vị, chuyển mọi người trở thành pháp nữ. Ta chưa phải là Bồ Tát tu trong nghịch cảnh được, thế cho nên mình phải làm cho cái điều kiện của mình nó có nhiều cái thuận lợi mới phát triển đời sống tu. Không thể làm cho người kia trở thành bạn bè pháp nữ thì cũng chớ làm người kia trở thành kẻ thù. Tại sao vậy? Thưa các vị, nếu người hàng xóm là kẻ thù với ta, một tháng ta gặp một lần thì nó cũng là một loại chướng ngại. Thứ hai nữa là nhà gần nhau, đi ra đi vào tuy không chạm mặt nhưng họ thấy mình thì họ phát cái sóng năng lượng ghét mình. Thì thân của các vị nó là một loại kết tụ của năng lượng. Thế thì cái sóng năng lượng người kia chạm vào thân các vị gây sự khó chịu, bất an cho các vị, dù nó mong manh nhưng mà nó có. Cho nên thưa các vị, tránh cái tình trạng gây hấn với bao người, tạo cái thù bao nhiêu người. Cái điều đầu tiên người tu phải làm đó là luôn rải tâm từ. Rải tâm từ cho hành tinh này, rải tâm từ cho cỏ cây, rải từ tâm cho mọi kẻ thù mà ta có trên đằng đời, để hóa giải tất cả những cái năng lượng nó tác động vào, nó làm trở ngại con đường tâm linh của ta. Cái phần này rất là tinh tế. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình ghét người ta nhưng mà mình không gặp mặt thì chẳng có sao, thưa không. Ghét người ta, tâm thức của các vị nó đã chạm tới người ta rồi, nó có một cái sự phản ứng tất nhiên rồi. Và mình nhớ mình đã kể cho các vị nghe về cái anh chàng học để làm vua đó. Dường như mình trở đây mà vị hoàng đế kia trước khi truyền ngôi cho con bảo rằng: ta nghĩ rằng con chưa thể trở thành minh quân, tài nghệ ngươi rất giỏi, trí lượng ngươi phi thường, nhưng mà ngươi vẫn chưa xứng đáng làm một vị minh quân. Ta nhớ là khi ta trị vì đất nước này 30 năm không có loạn lạc chiến tranh và không có hoạn họa tai ương xảy ra là do vì ta đã từng học đạo với thầy ta. Ông ấy đã già, thế nhưng mà còn có năng lực dạy ngươi được. Bây giờ ngươi hãy cởi áo hoàng tử ra, thành một người bình thường đi học đạo, đến đảnh lễ vị thầy già của ta học, chừng nào có giấy chứng nhận về đây ta truyền ngôi vua cho, bằng không thì đừng có hòng. Chàng hoàng tử kia nói: dạ thưa phụ vương, con thấy con có đủ tài ba, con có thể lãnh đạo được quân, có thể đánh đấm ra trò, có thể làm một ông quan văn của triều đình, điều lý quốc gia. Nó nói: không, ngần nó chưa đủ đâu con, còn thiếu một phần rất quan trọng, hãy nghe lời ta, đừng có cãi lẫy cho nó mất thì giờ vô ích, đi đi. Và cậu nhỏ nhà ta đành phải đi, đi tới đảnh lễ vị thầy, nói là: bố con sai tới đây học với thầy. Ông nói: đúng, bố con ngày xưa là một tên học trò rất khá, ta hy vọng là con cũng giống bố con. Và điều đầu tiên ngươi học đó là ngươi hãy làm một công việc là xách cái xô và cái đồ lau nhà đây, chùi khắp hệ thống công cộng vệ sinh của thành phố cho ta, quấn nhục cái đã. Sĩ quan ngày xưa cũng phải qua tuần lễ quấn nhục mà, thì muốn làm vua cũng phải thế. Thưa các vị, chưa hết, với một điều kiện là ngươi luôn đề phòng, tại vì trong lúc ngươi làm sai xưa thì ta luôn rình đập phía sau để đánh ngươi bằng cây gậy sắt trong tay ta đây, hãy liệu hồn đó, vỡ đầu chết như chơi. Thế thì anh chàng ngày đầu tiên bị đánh không biết mấy lần mà nói, thế rồi dần dần anh vừa làm nhưng mà vừa dành một con mắt nhìn ra phía sau nữa. Nếu nói theo ngôn ngữ chúng ta là làm cái việc chi? Dành một phần năng lượng của đời sống, nghĩa là cho phủ sóng toàn thân để có thể thoát giác được kẻ thù phía sau, phải không? Làm mọi việc sai xưa nhưng mà trong trạng thái tỉnh thức vô cùng, chứ không phải là chỉ biết có việc làm. Anh phải là nhân chứng cho tự thân anh. Anh là cái năng lực sáng bừng từ bên trong soi sáng toàn thân anh. Thế thì anh vừa làm nhưng mà vừa nhìn được phía sau, vừa nhìn ba bên bốn phía, tất cả âm thanh đến khe khẽ đều nghe. Ngày xưa ngài Suzuki qua giảng đạo ở đất Mỹ này,
Ngài đang ngồi, mắt của Ngài thì già là cho nó hơi khép vậy. Đang ngồi nói chuyện trước cửa tọa là người Mỹ không? Bất thần gió nó tung một cái vậy. Những cái giáo án trên bài nó bay, cái Ngài đưa tay Ngài lượm lại. Người ta rất kinh ngạc, thấy cái ông già lũ khụ như thế, mắt lèm nhèm như thế, mà sao gió tung cái ổng chợp được những tờ giấy. Thưa các vị, chuyện đó nó dễ hiểu thôi. Khi các vị sống được với cái năng lực thực tập nhận biết toàn thân thì các vị làm được cái điều này, phản ứng rất là bén nhạy. Rồi chúng ta trở lại anh chàng hoàng tử đó. Thưa các vị, 3 năm như thế thì anh mới có khả năng là vị thầy đánh lén anh bắt được gậy. Không có cách gì đánh lén anh được nữa cả. Vị thầy nói, hôm nay ta cho phép ngươi qua được bài học thứ nhất, và đây là bài học thứ hai. Đó là cái lúc ngươi ngủ đó, ngươi hãy coi chừng ta rình lúc ngươi ngủ ta đánh đó. Bây giờ lúc thức thì được rồi, nhưng mà còn ngủ. Ngủ là thân mi ngủ, nhưng mà cái nhận biết không ngủ, cái sự tỉnh giác không ngủ. Và thế rồi đêm đầu tiên thì anh ăn đòn đã thôi. Dần dần qua nhiều tháng, rồi cuối cùng 3 năm sau, anh mới có khả năng là đang ngáy phò phò, nhưng mà thầy vừa vung gậy là nắm được đầu gậy ngay. Vì thầy nói, thế thì ngươi qua được cái cửa thử thứ hai. Thế nhưng mà cửa thứ ba này ghê gớm hơn mấy con. Ta không đánh bằng gậy mà ta sử dụng kiếm bén à. Một mũi kiếm mà ngươi không bắt được á, ngươi không né được thì ngươi mất cỏ mạng, chứ không có mong gì làm hoàng đế được đâu. Và khi anh nghe nói điều đó thì anh rất là bàng hoàng. Đâu có chắc gì cái vị thầy này chém mà mình né được hoặc mình đỡ được. Nhưng mà tại sao mình không làm một việc đó, là ông thầy này có xứng đáng thử mình không? Mình rình mình giết ông trước đi cho chắc. Thế rồi khuya đêm đó anh chàng lò mò đi vô để thích khách vị thầy. Và tới chừng đi vô thấy ông đang nằm ngủ ngáy pho pho đó, vung kiếm lên chém ông, đưa tay ông kẹp cứng mũi kiếm lại. Ôi trời, kéo cây kiếm không được, nhúc nhích không được, bất động thôi. Thấy hình hài thì gầy gò ốm o, mong manh như một cây tâm sỉ răng. Thế nhưng mà kinh khiếp. Cái ông cười ông nói, này ngươi có biết không, ngươi chưa đi vô, nhưng mà ý nghĩ của ngươi vừa nghĩ là nó đã đi đến với ta rồi. Ý nghĩ nó có những bước chân của nó, ngươi có biết không? Từng bước chân ý nghĩ nó đã xâm phạm vào ta, cho nên ta biết trước khi ngươi đi vô đây nữa kia. Và kể một chuyện vậy, thôi dừng cái đó đi, trở lại chuyện của chúng ta. Mình muốn thưa với các vị một điều, đó là khởi được phương tiện đầu tiên các vị phải làm, đó là có được cái sự thông minh cần thiết, phải không? Mình lặp lại. Điều thứ hai là tạo những cái phương tiện lành thiện để cho cuộc đời của các vị được bao quanh bằng năng lượng lành thiện. Tại vì từng ý nghĩ của chúng ta, nghĩ xấu về người, nghĩ ác về người, muốn xâm hại người, nó đều là một loại những bước chân đi vào xâm phạm đời sống người ta. Nên hóa giải hết tất cả thù hận, nên làm cho năng lượng trái tim của ta nó thiện lành tràn đầy. Nên sử dụng từ bi quán của Đức Thế Tôn, rải tâm từ thấm nhuần đại địa để tu tập. Nếu muốn đi con đường tâm linh thành đạt thì thưa các vị, không thể không thực tập điều này. Người ta giữa trần đời không biết tu, thế nhưng mà người ta có được cái sự thương yêu lớn của mọi người bao quanh, thì người kia hạnh phúc là một, niềm vui rạng rào trong đời sống là hai, phải không? Cái điều này ai cũng có kinh nghiệm cả. Các vị làm cha làm mẹ mà con các vị không thương các vị thì sao? Bất hạnh rồi. Các vị sống với người bạn đời các vị mà các vị không làm cho sự cảm thông nó có mặt, người ta quay lưng lại, người ta kỳ thị, người ta thù hận các vị thì sao? Bất hạnh rồi. Cái năng lượng tiêu cực của ta đi vào người, thưa các vị, năng lượng tiêu cực của người đi vào ta, nó trở ngại vô cùng cho chuyện tu tập. Chứ mình đừng nghĩ là mình biết đạo rồi mình tung hê mọi thứ, không cần những cái nhân tình trong cuộc sống đời thường, thưa, không phải như thế. Thế Tôn dù chứng chánh giác rồi, thế nhưng mà chưa hề từ bỏ một thiện nghiệp nào. Và cái từ trong kinh văn Đức Thế Tôn lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần, đó là ly dục ly bất thiện pháp. Các vị biết cái từ đó chứ hả? Tất cả những pháp bất thiện, từ cử chỉ, từ lời nói, từ suy nghĩ đều phải xa lìa. Muốn tạo phương tiện tốt lành để tu, ta phải làm cái việc đó là việc thứ hai. Thế nhưng gần 9 giờ rồi đó, thôi dừng ở đây.
Đạo vô thượng nguyện